Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 2. Các vị đồng học xin chào mọi người. Trong kinh dịch cổ xưa của Trung Quốc, đã nói rõ: tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh. Tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương. Tất là tất định, là từ ngữ khẳng định, cũng chính là nói nhân quả báo ứng là sự thật nhất định. Người thế gian gọi là chân lý. Đây chính là chân lý. Nếu như một người có thể tu thiện, tích đức, thì con người này nhất định phát phước. Phước báo tự nhiên sẽ hiện tiền. Nếu như một người tạo tác đều là bất thiện, thì cho dù gia đình họ có phước báo, tổ tông cha mẹ của họ có phước báo, họ sanh vào nhà phú quý, nhưng nhất định họ sẽ thân bại danh liệt. Những sự việc nhà tan, người mất này, không những trong lịch sử xưa ghi chép lại có rất nhiều. Nếu chúng ta tỉ mỉ mà quan sát xã hội hiện tại, bất luận ở trong nước, ngoài nước, chỉ cần hơi để ý thì bạn cũng đều có thể nhìn thấy, chứng minh những lời cổ nhân đã nói nhất định là chuẩn xác. Đạo lý của cảm ứng chính là muốn chúng ta nhận biết nhân duyên quả báo, hiểu rõ nhân duyên quả báo, khẳng định sự thật của nhân duyên quả báo. Làm thành tiêu chuẩn, làm người ngay trong đời này của chúng ta. Khi đó khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta tự nhiên liền có thể thu liễm, liền có thể trói ràng, biết hướng đến cái tốt, tránh cái xấu, biết được đoạn ác tu thiện. Đây là giáo hóa của thánh hiền nhân. Đây gọi là giáo dục. Con người hiện nay, xã hội hiện nay có giáo dục hay không? Có thể nói là không. Quốc gia làm nhiều trường học đến như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Tôi nhớ lại lúc mới xuất gia, khi đang quét rác ngoài cửa chùa Lâm Tế ở Diên Sơn. Lúc đó khu vườn ngoài cửa rất lớn, có rất nhiều cây, mỗi ngày đều phải đi quét lá cây rụng. Tôi gặp được mấy cậu sinh viên, đang đi ngang con đường đó lên Diên Sơn chơi. Cử chỉ hành vi của họ không giống người có học. Sau khi xem thấy tôi rất cảm thán, nên đã thốt lên một câu: đáng tiếc những người này chưa được nhận qua sự giáo dục. Tôi nói như vậy với người quét lá cùng tôi, là mấy sư huynh đệ chúng tôi nói chuyện với nhau. Vậy mà mấy người kia nghe được. Họ có ba người cùng đi, họ liền quay đầu lại hỏi tôi: ông nói chúng tôi chưa được giáo dục có phải không? Tôi nói đúng vậy, không sai. Trông không giống như người đã được giáo dục. Họ nói chúng tôi là sinh viên khoa luật năm thứ tư của trường đại học Đài Loan. Sao ông có thể nói chúng tôi chưa được nhận qua giáo dục chứ? Họ lý luận với tôi như vậy. Tôi nói được rồi, các vị nói các vị đã nhận qua sự giáo dục rồi. Vậy tôi hỏi các vị chữ giáo giảng giải như thế nào, chữ dục giảng giải như thế nào, và giáo dục giảng giải ra làm sao? Hãy nói cho tôi nghe xem. Họ không thể nói ra được. Thế là dáng vẻ kiêu căng đó của họ liền hạ xuống. Đây là học trò của 40 mấy năm về trước. Học trò bây giờ thì khác rồi. Khi đó dáng vẻ kiêu căng của họ liền xuống thấp. Họ hỏi ngược lại tôi, thỉnh giáo với tôi. Tôi liền nói với họ: giáo dục là đạo lý dạy bạn làm người. Các bạn đã học qua chưa? Thật sự là chưa. Giáo dục xưa của Trung Quốc, từ thời Hạ Thương Chu mãi đến năm cuối đời nhà Thanh, tông chỉ đều không thay đổi. Trong giáo dục có ba mục đích. Thứ nhất là dạy bạn cái mối quan hệ giữa người với người, hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, thương yêu anh em, thân ái bạn bè, là dạy bạn những thứ này. Thứ hai là dạy bạn hiểu rõ mối quan hệ giữa người và đại tự nhiên. Thứ ba là dạy bạn hiểu rõ mối quan hệ giữa con người và thiên địa quỷ thần. Các bạn đã học qua chưa? Chưa hề học qua. Đem áp dụng trong đời sống. Giáo dục tiểu học dạy bạn tưới nước quét sân. Các bạn đã học qua chưa? Vẫn chưa học qua. Cho nên khi tôi xem thấy bộ dạng này của các bạn thì biết là các bạn chưa học qua, chưa nhận qua giáo dục này. Họ hỏi ngược lại tôi: bây giờ chúng tôi đang học đại học, vậy được xem là cái gì? Tôi nói bạn hỏi rất hay. Hiện giờ các bạn đang học đó gọi là trường dạy và học tri thức. Tôi dùng cái tên gọi này, các bạn cảm thấy có đạo lý hay không? Bản hiệu của trường đại học đó phải nên lấy xuống, nên gọi là trường cao đẳng dạy và học tri thức. Đây là danh xứng với thực, nó không phải là giáo dục. Hầu hết đại chúng ngày nay đều đã lơ là bỏ quên giáo dục. Còn nói gì nữa chứ? Cho nên xã hội mới động loạn, đời sống nhân dân khó khăn. Không phải là không có nguyên nhân. Xã hội chỉ biết truyền thụ khoa học kỹ thuật, còn căn bản của giáo dục thì lại bỏ mất rồi. Giáo dục của nhà Phật, Ngài Thanh Liên Đại Sư ở trong Luận Quán Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh đã trích lục ra ba mục tiêu giáo dục của nhà Phật. Thứ nhất, dạy người đoạn ác tu thiện. Thứ hai, dạy người chuyển mê thành ngộ. Thứ ba, dạy người chuyển phàm thành thánh. Lúc giảng kinh tôi cũng hay nhắc đến. dạy bạn chuyển ác thành thiện, chính là giúp bạn quyết định không đọa ba đường ác. Bạn đời này, đời sau vẫn có thể hưởng phước báo nhân thiên. Đây gọi là giáo dục. Thứ hai là chuyển mê thành ngộ. Đây là siêu vượt sáu đẻo luân hồi, chứng thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật, pháp giới bốn thánh trong mười pháp giới. Chuyển mê thành ngộ, đem cảnh giới đời sống của bạn không ngừng nâng cao lên. Đây là giáo dục. Mục tiêu cuối cùng là chuyển phàm thành thánh, đó là siêu vượt mười pháp giới. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Đây là giáo dục. Chúng ta nhìn lại xem, xã hội ngày nay là đang dạy cái gì? Dạy bạn khoa học kỹ thuật, là dạy bạn những năng lực này. Sau khi bạn học xong những năng lực này thì tạo nghiệp rồi. Mấy ngày trước có một vị đồng tu ở Úc Châu đã đến nói với tôi, những tin anh của xã hội, nhân tài kiệt xuất của xã hội, ông đang nói ai vậy? Là những nhà khoa học, những nhân tài tin anh kiệt xuất này tạo ra bom nguyên tử, tạo vũ khí hạt nhân, họ thông minh tuyệt đỉnh, tạo ra những thứ này tương lai để giết người. Một đầu đạn nguyên tử giết mấy trăm ngàn người, mấy triệu người. Nhân tài kiệt xuất, những con người tin anh, không sai, là nó có thể giết rất nhiều người đến như vậy. Tạo ra nhất định là để giết người, quả báo nhất định là ở địa ngục rồi. Những nhân tài kiệt xuất này, tương lai họ sẽ đi đến nơi nào vậy? Đến A Tỳ địa ngục, họ sẽ đọa vào đó rất nhanh. Giáo dục của nhà Nho Trung Quốc, giáo dục của nhà Phật, tuyệt đối không dạy người làm những sự việc này. Bạn xem trong giới luật của Kinh Phật, chế tạo những công cụ để giết hại chúng sanh đều là trọng tội sát sanh. Ngày xưa tạo ra những thứ công cụ gì vậy? Cung tên. Tạo cái này thôi đã là tội cực nặng rồi. Một mũi tên chỉ giết hại một súc sanh. Phật ở trên kinh nói rất hay, người chết làm dê, dê chết làm người, oan oan tương báo, không thể ngừng dứt. Bạn giết hại một súc sanh, nghiệp nợ này còn không thể tránh khỏi. Nếu bạn giết hại nhiều người đến như vậy thì sẽ như thế nào chứ? Sẽ đọa địa ngục. Người thế gian thường nói là vĩnh kiếp không thể đầu thai. Lời nói này là thật, không phải giả. Tôi đã nói qua rất nhiều lần, vẫn phải nói rất nhiều lần nữa. Vì sao vậy? Vì các bạn không ghi nhớ, không thể thể hội được cái ý này. Thế giới vốn dĩ chính là đa nguyên. Nếu muốn đem nó biến thành nhất nguyên thì không thể được rồi. Làm sao biết không thể được vậy? Thân thể này của chúng ta là tiểu vũ trụ, hoàn cảnh bên ngoài là đại vũ trụ. Đại vũ trụ cùng tiểu vũ trụ hoàn toàn tương đồng. Đại vũ trụ phức tạp thế nào thì tiểu vũ trụ này của chúng ta cũng phức tạp như vậy. Nhà Phật nói y báo và chánh báo là tương đồng. Thân thể của chúng ta chính là đa nguyên. Con mắt không phải là lỗ tai, lỗ tai thì không phải là lỗ mũi, lỗ mũi thì không phải là cái lưỡi, là đa nguyên mà. Bạn làm sao có thể đơn nhất được chứ? Nếu nói thân thể này của tôi cái gì cũng không cần, chỉ cần con mắt, vậy có được hay không? Không thể được rồi. Vậy bạn mới hiểu được là đa nguyên. Hơn nữa đa nguyên mà bạn còn phải cảm thấy mỗi cái đều là đệ nhất. Mắt là đệ nhất, tai là đệ nhất, lưỡi cũng là đệ nhất, thấy đều là đệ nhất cả, không có đệ nhị. Có đệ nhị thì sẽ đánh nhau rồi, nên không có đệ nhị. Từ chỗ này thì bạn có thể thể hội được tông vũ trụ vạn sự vạn pháp mỗi mỗi đều đệ nhất, không có đệ nhị. Cho nên khi tôi tiếp xúc với các tôn giáo khác, tôi thường nói với các vị lãnh tụ tôn giáo này là đệ nhất, Phật giáo chúng tôi là đệ nhất, Kitô giáo của các vị cũng là đệ nhất, Hồi giáo cũng là đệ nhất. Vấn đề của mọi người liền được giải quyết ngay. Kinh Phật của chúng tôi là đệ nhất, Thánh kinh của các vị cũng là đệ nhất, Kinh Koran cũng là đệ nhất. Tất cả vấn đề đều được quá giải, liền có thể cùng hòa thuận với nhau rồi. Tôi là thật, bạn là giả, thì làm sao mà không đánh nhau chứ? Đánh đến chết đi sống lại, tạo tác tội nghiệp cực trọng, dẫn đến oan oan tương báo. Phật nói mê ngộ, phàm thánh chính ở một khoảng mê và ngộ. Một niệm giác ngộ chính là Phật, là Bồ Tát, là Thánh nhân. Ngộ cái gì? Ngộ vạn pháp bình đẳng, mỗi cái đều là đệ nhất. Các vị xem Kinh Hoa Nghiêm, từ đầu đến cuối có đệ nhị hay không? Tìm không ra, mỗi mỗi đều đệ nhất. Trên Kinh Lăng Nghiêm các vị cũng đã đọc qua, Nhị Thập Ngũ Viên Thông Chương, 25 vị Bồ Tát này, mỗi vị đều đệ nhất, không có nói vị nào là đệ nhị. Khi biết được mỗi pháp đều bình đẳng, mỗi cái đều đệ nhất, chúng ta mới có thể tôn trọng lẫn nhau. Tâm tôn trọng người khác, tâm kính yêu người khác, tự nhiên liền sanh ra. Đây mới có thể giải quyết vấn đề xã hội, mới chân thật có thể mang đến sự an định xã hội, thế giới hòa bình. Tất cả chúng sanh đều bình đẳng, đều có thể trải qua đời sống hạnh phúc mỹ mãn. Chúng ta thấy trong xã hội hiện nay, các cấp lãnh tụ thường nói những lời này ở trên miệng, thế nhưng những điều đã là, thì đích thực lại là làm cho nhiễu loạn xã hội, phá hoại hòa bình. Những gì mà họ đã làm và những gì họ đã suy nghĩ, đã nói là hoàn toàn trái ngược nhau. Nguyên nhân ở đâu vậy? Thành thật mà nói là chưa nhận qua giáo dục. Ở thời đại hiện nay, vấn đề đã phát triển đến giai đoạn cực nghiêm trọng, gọi là thế giới sắp bị hủy diệt. Kitô giáo, Thiên Chúa giáo nói là ngày tàn của thế giới. Ngày tận thế là vào lúc nào vậy? Là năm nay, năm 1999. Chúng ta cũng xem là rất may mắn gặp được lúc này. Đại tai nạn này có thể hóa giải hay không? Có thể. Phật nói với chúng ta, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Phật đem nguyên lý này nói với chúng ta. Thiên tai nhân họa là y báo, chánh báo là nhân tâm. Chúng ta chỉ cần đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, thì cái tai nạn này liền được hóa giải. Thôn Di Đà của chúng ta duyên vẫn chưa chín mùi. Trước tiên chúng ta xây dựng niệm Phật đường, xây dựng giảng đường. Tôi ở Singapore giảng kinh đến nay đã 12 năm rồi. Được Lý Mộc Nguyên cư sĩ nhiệt tâm hộ trì là điều rất khó được. Trang nghiêm đạo tràng. Hiện tại các vị đến cư sĩ Lâm, các vị đi xem niệm Phật đường, xem giảng đường, chúng tôi tại vì sao phải làm như vậy? Vì tất cả chúng sanh tiêu tai miễn nạn. Chúng tôi giảng kinh là vì ai? Vì tận hư không khắp pháp giới tất cả chúng sanh mà giảng. Vì chư Phật Bồ Tát mà giảng. Tại vì sao chúng ta niệm Phật? Quyết không phải vì cầu cho chính mình, mà là vì tiêu tai giải nạn cho tất cả chúng sanh thế giới này. Không phải vì chính mình. Vì chính mình thì công đức rất nhỏ, vì tất cả chúng sanh thì công đức rất lớn. Trong Phật Pháp thường nói tích công bồi đức. Không phải ở trên sự tướng, mà là ở trên tâm. Tâm lượng của bạn lớn. Cái gì gọi là tâm lượng lớn? Niệm niệm vì xã hội, niệm niệm vì chúng sanh thì tâm lượng này lớn. Niệm niệm vì chính ta, niệm niệm vì gia đình của ta, vì đoàn thể nhỏ của ta, vì đạo tràng nhỏ này của ta, thì công đức này nhỏ rồi. Đây chính là y báo, tùy theo chánh báo chuyển mà Phật đã nói. Chánh báo là gì? Chánh báo chính là tâm ta. Tất cả vạn pháp duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cho nên tâm có thể chuyển được cảnh giới, tâm có thể chuyển được vạn pháp. Học Phật phải từ chỗ nào mà học? Phải học cái tâm của Phật Bồ Tát. Học tri kiến của Phật Bồ Tát. Học hành nghi của Phật Bồ Tát. Trong này tối trọng yếu là tâm nguyện. Các ngài là giữ cái tâm gì? Là phát cái nguyện gì? Đây là căn bản. Căn bản chính xác rồi thì không có cái nào là không chánh. Thiên Văn Chương cảm ứng thiên này là từ Thánh Hiền lập tâm phát nguyện, luôn được áp dụng trong đời sống, đối nhân xử thế tiếp vật thường ngày. Cổ đức đã nói công dụng của nó có thể làm thành nấc thang để siêu phàm nhập thánh, là then chốt để chuyển hóa thành phước. Ngày xưa, mỗi một triều đại ở Trung Quốc, người y theo Thiên Văn Chương này để tu học rất nhiều. Họ được quả báo của cảm ứng thiên rất là thù thắng. Trong hội biên này đã trích dẫn ra những nhân duyên công án này, bây giờ chúng ta gọi là chuyện xưa, những câu chuyện phụng hành theo cảm ứng thiên, thì họ có được thiện báo. Còn người tạo tác ác nghiệp thì bị những ác báo. Sự thu thập này có thể nói là rất phong phú. Chúng ta đã được xem. Trên thực tế, sự thu thập những nhân duyên công án này vẫn còn rất là hạn hẹp. Sự tích của cảm ứng thì nhiều không kể xiết. Chỉ cần chúng ta tỉ mỉ quan sát, có rất nhiều công án đều ở chung quanh chúng ta. Chúng ta làm sao có thể không tin tưởng? Làm sao có thể không y giáo phụng hành? Ấn Quang Đại Sư lấy cảm ứng thiên làm nền tảng tu học tịnh độ là rất có đạo lý. Một người có thể chân thật phụng hành cảm ứng thiên thì niệm Phật cầu sanh tịnh độ là quyết định nắm chắc Phật giảng sanh. Nếu như những lời nói việc làm của bạn mà hoàn toàn trái nghịch với cảm ứng thiên thì bạn niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Cho nên Ấn Tổ cả đời cực lực đề xướng, đây là Ngài có trí huệ cao độ, là tâm đại từ đại bi của Ngài. Chúng ta phải nên biết, phải nên tôn trọng, phải nên cảm ơn, phải nên y giáo phụng hành. Đây mới là báo đáp. Các vị đồng học, Thái Thượng cảm ứng thiên từ xưa đến nay phần đông đại chúng trong xã hội đều rất xem trọng. Người y theo phương pháp này tu học có rất nhiều, cảm ứng đạt được cũng bất khả tư nghị. Cảm ứng thiên hội biên là sự hội tập rất nhiều câu chuyện về cảm ứng. Hiển bày hiệu quả rất rõ ràng. Cổ nhân khuyên dạy chúng ta, tâm địa con người phải thuần hậu. Lần này tôi đến Úc Châu, tuy thời gian chỉ có 4 ngày, các vị đồng tu cũng không bỏ lỡ, muốn tôi dùng thời gian 4 ngày này đem đại ý của Liễu Phàm Tứ Huấn giới thiệu qua cho mọi người. Đạo lý của cảm ứng, phần khai tông minh nghĩa thì đã nói rất rõ ràng. Trong kinh dịch gọi là nhà thích điều thiện tất có nhiều niềm vui, nhà thích bất thiện ắt có lắm tai ương. giữa tâm hậu đạo, nhất định có hậu phước. Giữ tâm không tốt, cho dù hoàn cảnh trước mắt rất là thịnh vượng, thế nhưng không bao lâu ắt cũng sẽ suy thoái. Lý luận và sự thật này xưa nay trong ngoài nước, chỉ cần chúng ta tỉ mỉ quan sát thì đều có thể nhìn thấy, hơn nữa còn thấy được rất rõ ràng. Cho nên bất luận là cá nhân, bất luận là gia đình, đoàn thể hoặc giả là quốc gia, phải nên biết sự thịnh vượng đều ở chỗ giữ cái tâm hậu đạo này, đoạn ác tu thiện. Cổ nhân nói, phàm là người hiểu rõ đạo lý này thì phải nên đem thiên văn tự này mà lưu thông rộng khắp. Chúng ta phải nên học tập Ấn Tổ, Ấn Quang Đại Sư Ngài, trong cả một đời toàn tâm toàn lực lưu thông bộ sách này. Ngoài ra còn có Liễu Phàm Tứ Huấn, An Sĩ Toàn Thư. Ba quyển sách này có số lượng lưu thông vượt rất xa số lượng kinh luận Phật Pháp. Ấn Quang Đại Sư làm như vậy là có dụng ý gì? Không gì ngoài cứu giảng kiếp nạn của thế gian hiện tại. Kiếp nạn này rất nghiêm trọng, chúng ta cần nhận thức rõ ràng. Kiếp nạn từ cái gì mà tạo thành? Từ nhân tâm, nhân hạnh mà tạo thành. Tâm hạnh bất thiện liền tạo thành kiếp nạn. Nhà Phật thường nói, y báo tùy theo chánh báo chuyển. Y báo là hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta, chánh báo là nhân tâm, là hành vi. Nhân tâm thiện thì hoàn cảnh đời sống chúng ta liền tốt. Lòng người bất thiện thì hoàn cảnh liền xấu đi. Cho nên quyển sách này nhất định phải đọc thuộc, nghĩ sâu, khích lệ phụng hành. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói hành động, nghĩ xem cùng với lời giáo huấn của Cảm Ứng Thiên có tương ưng hay không. Nếu tương ưng thì chúng ta có thể nghĩ, có thể nói, có thể làm. Không tương ưng thì không được rồi. Cho nên nhất định phải đọc thuộc trước, phải thường thường tư duy nghĩa lý ở bên trong, đọc thuộc nghĩ sâu, nỗ lực phụng hành, thì tiền đồ của bạn là sáng lạng vô cùng. Tôi bắt đầu học Phật, tiếp xúc Phật Pháp từ năm 26 tuổi. Rất nhiều bạn đồng tu đều biết tôi không có phước báo, cũng không phải là người sống thọ. Không chỉ một người mà rất nhiều người xem tướng đoán mạng cho tôi đều nói tôi không qua khỏi tuổi 45, tôi tin. Vì rất nhiều đời trong nhà tôi đều không qua được 45 tuổi. Cho nên tôi có thể tiếp nhận. Không có phước báo là do trong đời quá khứ tôi không có tu phước. May mắn tôi vẫn còn một chút thiện căn, vẫn còn một chút thông minh, trí huệ, đủ để tiếp nhận thiện pháp. Năm đó lão cư sĩ Chu Kính Trụ đem Liễu Phàm Tứ Huấn Cảm Ứng Thiên giới thiệu cho tôi. Sau khi đọc xong, tôi cảm động sâu sắc. Biết được khuyết điểm của mình, liền sửa lỗi đổi mới. Tôi học nhẫn nhục, học nhẫn nhường. Hiện tại vẫn còn một chút thọ mạng, và dường như vẫn còn một chút phước báo. Đây không phải là của đời trước tu, mà do chính đời này đã tu được. Thực tế mà nói, đắc lực là nhờ lời dạy dỗ của Ấn Tổ. Ba loại sách này tôi đều đã giảng qua vài lần. Lần này các vị đồng tu mời tôi giảng lại lần nữa. Tôi nói được. Đây cũng chính là lúc mọi người học Phật công phu không đắc lực. Niệm Phật không thể được công phu thành khối. Tham thiền không thể đắc thiền định. Nghiên giáo không thể đắc viên giải. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Chúng ta phải tìm ra cho được nguyên nhân này. Tiêu trừ nhân tố đó, thì bất luận tu là học pháp môn nào, công phu liền được đắc lực ngay. Đặc biệt là thế gian hiện nay. Hiện nay thế giới này, mỗi một khu vực đều xảy ra tai nạn triền miên. Năm sau nhiều hơn năm trước, lần sau nghiêm trọng hơn lần trước. Chúng ta cần phải có tâm cảnh giác. Tháng trước có một vị đồng tu ở Úc Châu đưa đến ba quyển sách lớn là Lời Tiên Tri Cổ Xưa của Người Phương Tây. Tôi dùng thời gian 2 tuần để đọc xong. Tôi mới thực sự hiểu rõ. Ngày trước chúng tôi cũng có xem qua một số quyển trích lục, nhưng mà trích lục không hoàn chỉnh nên không rõ. Cũng là do tự mình tu dưỡng chưa đủ. Hiện tại nhìn thấy nguyên văn, nhìn thấy toàn văn, chúng tôi mới hiểu ra. Toàn thế giới đều biết đến Nostradamus là nhà tiên tri nổi tiếng của phương Tây. Con người này thực tế mà nói, cùng Khổng Tiên Sinh trong Liễu Phàm Tứ Huấn là nhân vật giống nhau. Ông đối với thay đổi của xã hội tương lai, tình trạng hưng thịnh hay suy vong đều suy đoán rất chính xác, nhưng mà lại không có biện pháp hóa giải. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn, Khổng Tiên Sinh tính được rất chuẩn xác vận mệnh của Viên Liễu Phàm, nhưng cũng là không có biện pháp sửa đổi. Viên Liễu Phàm rất may mắn gặp được Dân Cốc Thiền Sư dạy cho ông. Mạng là tự mình tạo, đương nhiên tự mình có thể sửa, cải tạo vận mạng. Ông đã sửa đổi thành công. Trong các triều đại của Trung Quốc, người giống như Liễu Phàm Tiên Sinh nhiều không thể đếm xuể. Bạn hiểu được đạo lý, hiểu được phương pháp thì bạn liền có thể cải tạo vận mệnh, sáng tạo vận mệnh. Tiền đồ của bạn là một mảng sáng lạn. Hiểu được đạo lý này là khó, không phải là việc dễ dàng. Thấu triệt, hiểu rõ phương pháp cũng không phải là dễ. Cho nên chúng ta nhất định phải chăm chỉ, nỗ lực học tập. Đạo lý này rất sâu. Chúng tôi ở Singapore, nếu có cơ hội, có đủ thời gian dài để giảng Đại Kinh, thì những đạo lý này đều có thể nói rõ cùng với các vị. Thế nhưng nghe một lần, hai lần, ba lần, bạn thực sự có thể hiểu rõ hay không? Điều này chưa hẳn. Một lần, hai lần, ba lần là chỉ nghe nói mà thôi. Tính tâm của bạn còn không thể xây dựng, huống hồ gì là liễu giải. May mà phân lượng của bộ Kinh Hoa Nghiêm lớn. Trước mắt với tiến độ này của chúng ta, tôi dự tính phải giảng đến 15 năm. Nếu như có được duyên phận này, trong 15 năm huân tập, tôi tin người khai ngộ sẽ rất nhiều. Không có thời gian dài đến như vậy thì làm không được. Không thể trực tiếp đến đây để nghe giảng kinh thì bất đắc dĩ phải nghe bằng cách khác. Bạn có thể nghe bằng băng ghi âm, xem băng ghi hình, hoặc là mở xem ở trên mạng Internet. Đây là bất đắc dĩ mà dùng cách đó. Nếu như mỗi ngày huân tập không gián đoạn, muốn xây dựng tính tâm cũng cần phải có thời gian từ 3 đến 5 năm, bạn mới có thể làm được. Người đời nay so với người xưa không giống nhau. Người xưa tâm họ định, tâm người xưa rất là hậu đạo. Tâm người nay bao chao, nông nổi. Nếu không có thời gian từ 3 đến 5 năm thì không thể xây dựng tính tâm. Thậm chí có người phải mất 8 năm, 10 năm mới thật sự có thể khai giải, mới thật sự có thể khế nhập. Chính tôi là một thí dụ rất tốt. Ngay trong một đời của tôi, tâm địa bình lặng. Điểm này so với người khác thì tôi mạnh hơn được một chút. Tôi không có dục vọng, không tranh với người, không cầu với đời, nên tâm địa tương đối bình lặng. Điều này đối với sự tu học có sự trợ giúp rất lớn. Nếu như tâm bạn không bình, tâm địa bạn sốc nổi, bằng dục vọng rất nhiều, muốn tranh lấy danh văn lợi dưỡng, tham muốn ngũ dục lục trần, đây là chướng ngại lớn nhất của việc tu đạo. Những thứ này chỉ tạo nghiệp tội. Nên công phu của bạn không đắc lực. Đạo lý là ở chỗ này. Một người tu hành, một người được phước, một nhà tu hành, một nhà được phước, một khu vực tu hành, thì khu vực đó tránh khỏi được tất cả tai nạn. Singapore này không lớn. Chúng tôi ở nơi này giảng kinh trước sau cũng đã 12 năm rồi. vì sao các nơi khác cũng dùng mười mấy năm thời gian giống nhau mà không có hiệu quả? Nơi này chúng ta xem thấy có một ít hiệu quả. Nguyên nhân là giáo dục con người của Singapore không giống giáo dục của những nơi khác. Con người nơi đây thật thà, giữ phép tắc, rất quy củ. Sau khi nghe Phật Pháp rồi, họ chăm chỉ suy nghĩ, họ biết đi làm. Họ cảm thấy đây là việc tốt, nên chăm chỉ làm. Khi nhiều người cùng làm, thì liền hình thành một cái phong khí. Một quốc gia nhỏ như vậy, một quốc gia đô thị mà có thể nhận được sự tôn kính của người khắp thế giới, tự nhiên có đạo lý của nó. Có thể thấy được đạo lý vẫn phải quy kết ở giáo dục. Tôi nghe người khác nói với tôi, Lý Quang Diệu tiên sinh đã từng nhận qua giáo dục là bằng Anh ngữ. Nếu như ông nhận qua giáo dục mà bằng Hoa ngữ, thì việc trị lý của Singapore so với bây giờ phải tốt hơn rất nhiều lần. Đây là trí huệ chân thật, là người tái lai. Giáo dục Hoa ngữ dạy người điều gì? Chúng ta phải nên hiểu rõ. Trung Quốc từ thời Hạ Thương Chu đến nay, mãi đến cuối đời nhà Thanh, tông chỉ giáo dục không hề thay đổi. Tông chỉ là gồm có ba việc. Thứ nhất, dạy bạn hiểu rõ mối quan hệ giữa người và người. Bạn phải nên làm người như thế nào. Thứ hai, dạy bạn mối quan hệ giữa con người với hoàn cảnh tự nhiên. Thứ ba, dạy bạn hiểu rõ quan hệ giữa con người và thiên địa quỷ thần. Bạn có thể thông đạt tường tận thì bạn chính là thánh nhân. Giáo dục của nhà Phật cũng là ba sự việc. Nhà Phật, cho dù là tiểu thừa hay đại thừa, cho dù là tông phái nào, tông chỉ của giáo dục cũng là ba điều. Điều thứ nhất là chuyển ác thành thiện. Trong ngũ thừa Phật Pháp là nhân thiên Phật Pháp, bạn sẽ không bị đọa vào ba đường ác. Điều thứ hai là chuyển mê thành ngộ. Bạn liền có thể siêu vượt sáu cõi luân hồi, siêu vượt ra khỏi tam giới, làm A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát Phật. Điều thứ ba là chuyển phàm thành thánh. Đó chính là siêu vượt mười pháp giới. Trên Kinh Hoa Nghiêm thì nói là Pháp Thân Đại Sĩ. Nếu chúng ta không nắm được cương lĩnh đối với giáo dục, bạn học là học những gì? Bạn thật sự minh bạch, thật sự hiểu rõ, thì mới biết được tri ân, báo ân. Người thế gian họ không biết được ân, họ báo cái ân gì chứ? Tri ân, báo ân ở trong Đại Thừa Phật Pháp là khóa trình mà Nhị Địa Bồ Tát cần phải tu. Các vị thử nghĩ xem địa vị này cao bao nhiêu. Hàng Nhị Địa Bồ Tát tu học tổng cộng có 8 khoa mục, đây là một trong số đó. Niệm niệm không quên, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Hai câu này là căn bản. Sau đó, từ chỗ này phát dương quang đại, hiếu thuận tất cả chúng sanh, phụng sự tất cả chúng sanh. Trên Kinh Phạm Võng đã nói, đây là giới kinh. Kinh nói là tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Đây là đem tâm báo ân phát huy đến cực điểm. Chúng ta ngày nay tiếp xúc với rất nhiều tôn giáo khác nhau, tiếp xúc với rất nhiều chủng tộc khác nhau, dùng lòng thương yêu chân thành, vô điều kiện, vô tư bố thí cúng dường, vô điều kiện. Có rất nhiều người cảm thấy rất kỳ lạ, họ đến hỏi tôi: thưa Pháp Sư, vì sao Ngài phải làm như vậy? Tôi nói đây là chúng tôi thực hiện theo lời dạy bảo của Phật trên Kinh Hoa Nghiêm. Chúng tôi hiểu rõ đạo lý này. Biết được hư không pháp giới tất cả chúng sanh chính là pháp thân thanh tịnh của chính mình. Vậy thì làm sao có thể không yêu thương bảo vệ? Làm sao có thể không chăm lo? Làm sao có thể không cúng dường chứ? Nếu như mọi người đều hiểu rõ được đạo lý, đều biết cách làm như vậy, thì thiên tai nhân họa sẽ không còn nữa. Đây chính là Phật Pháp. Thế gian có mấy người chân thật hiểu được chứ? Chúng ta đã học được những lời dạy bảo này, nhất định phải đem nó biến thành đời sống, biến thành tư tưởng, biến thành hành vi của chúng ta, thì chúng ta mới có thể đạt được thọ dụng chân thật. Cho nên cảm ứng thiên không thể không học, không thể không chăm chỉ nỗ lực tu học. Hội biên những nhân duyên công án thu thập được rất là phong phú, chúng tôi không thể giới thiệu từng việc một được. Vì như vậy thời gian sẽ rất dài. Tôi ở chỗ này nhắc nhở các vị đồng tu phải chăm chỉ nỗ lực đọc tụng thọ trì, tự cầu đa phước. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.